đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Quỳnh Minh thân mến, thưa anh.
Vâng, xin kính gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Thưa anh, người ta bảo người đi còn có lúc về. Thời gian đi mãi, biết đâu ta tìm. Có lẽ đã lâu lắm chúng ta mới làm việc lại với nhau, thưa anh Ngọc Minh. Và tôi chào mừng anh trở lại với chương trình Từ Cánh Đồng Mây.
Dạ vâng.
Rất là quý mến ngày hôm nay. Có lẽ anh trở lại lên sau cơn mưa. Cả tuần, mấy tuần nay, sau cơn mưa trời lại sáng anh ạ. Chúng ta sống trên hành tinh trái đất ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam đều có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng nói cho cùng, mùa nào chăng nữa thì cũng chỉ có ngày, có đêm, có trắng, có đen. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hết chiến tranh, thì người Việt Nam ai cũng nghĩ là anh em Bắc Nam một nhà sẽ tay bắt mặt mừng, sẽ cùng nhau xây dựng lại tổ quốc để được sống hạnh phúc. Sẽ có trắng mà không có đen. Sai! Đó chỉ là ý nghĩ của người dân Việt Nam thôi. 41 năm lòng người vẫn phân tán, hạnh phúc còn xa tầm tay và đất nước chưa thấy ngày mai. Đảng Cộng sản theo xã hội chủ nghĩa đã xóa hết cội nguồn. Đảng Cộng sản theo xã hội chủ nghĩa đã đưa con người xuống hàng chó ngựa. Đó là thực tế phũ phàng và đau lòng. Không ai muốn thấy. Nhưng nó đã xảy ra và chưa ai biết. Rồi vận nước mình sẽ đi về đâu. Đừng để những điều mình biết làm giàu kiến thức, mà hãy để những điều mình biết dẫn tới hành động. Chúng tôi kính mời quý vị hãy nghe người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây tâm tình về quê hương, về vận nước sẽ đi về đâu. Trình Từ Cánh Đồng Mây xin gửi lời chào đến Đại tá Nguyễn Văn Tuyến. Sư Đại tá, nghe được tôi ạ?
Có, nghe được rồi.
Chúng ta gặp
một vài khó khăn
kỹ thuật nối kết từ bên này biển cho đến bên kia biển. Hiện tại đại tá đang ở đâu?
Trên Việt thì trên Bắc thôi.
Vẫn ở ngoài Bắc thôi. Ở Bắc nhưng mà ở đâu? Ở ngoài Bắc cái Việt nhưng mà...
Quận Thanh Xuân.
À, quận Thanh Xuân.
Quận Thanh Xuân.
À.
Tại nhà tôi.
Tại nhà đại tá. Ở Hà Nội.
Hà Nội.
Thời tiết tốt không?
Bây giờ anh... Trước hết là hỏi anh đang ở đâu đấy?
Dạ thưa đại tá, tôi đang ở bên Hoa Kỳ, xứ Cao Bồi, Texas. phát thanh đi
Texas,
dạ. Đã có một lần tôi nói chuyện với đại tá lâu lắm rồi. Trời Phật thương rồi. Ông vẫn còn sống còn khỏe. Bây giờ thế này, tôi xin vào ngay cho vấn đề là có lần đại tá nói với tôi là bức xúc vì những chuyện cũ, càng nghe chiến tích cũ càng thấy buồn và nhiều khi muốn ông nói tiếp đi, có cái điều gì ông nghe tiếng chiến tích cũ ông có vui không?
Bây giờ là sau cái đợt ta gặp nhau ấy, thì cái quá trình ấy là tôi đã làm được cũng khá nhiều việc, gặp nhiều người, và đặc biệt tôi viết một cái thư gửi Đại hội 12 đúng vào đầu tháng Giêng. Thế với thư ấy thì tôi gửi, chủ đề của nó là vì sao không chống nổi giặc nội xâm, chủ đề là như thế. Và tôi diễn đạt trên cơ sở thực tiễn cả trong và ngoài nước, cả cái thực tiễn hiện đại lịch sử, để đặt ra vấn đề chúng ta làm gì, làm thế nào đây để thực hiện được chính cái nghị quyết 4 của Trung ương, và cũ lại chính là những cái điều mà đặt ra mà những biết bao con người đã cống hiến hy sinh cho cái đất nước này. Vấn đề đặt ra là như thế. Thì làm sao để chúng ta đi tới được một cái việc.
Đại tá có nhắc đến cái câu thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Rồi.
Đại tá có nhắc đến cái chuyện nội xâm và ngoại xâm bây giờ nó hợp tác nhau. Ông làm được cái gì? Ông viết đơn không thì ông làm được cái gì thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến?
Tôi viết cái đơn đó, viết thư, gọi là thư thôi.
À.
Mà tất nhiên tôi cũng hiểu rằng những cái thứ đó không phải chỉ riêng tôi mà của rất nhiều người. Nhưng tôi viết cái thư xong thì tôi gửi cho... trước khi gửi đưa lên mạng. Thì tôi không biết anh có... các đồng anh ở bên Hoa Kỳ thì không biết có biết có đọc cái thứ không?
Có, nhiều lắm. Nguyễn Văn Tuyến còn viết bài về vì sao không chống nổi giặc nội xâm.
Rồi.
Nguyễn Văn Tuyến có viết cái lá thơ, lá đơn gì đó. Có, chúng tôi đọc nhiều lắm thưa đại tá. Chúng tôi theo dõi với ông.
Rồi.
Kể từ tháng 4 năm trước cho tới tháng 4 năm nay. Đi ngược lại đi. Ngày xưa bên phía thắng cuộc, bên phía đại tá ấy, không biết là chúng ta lúc đó có nội xâm hay không, chúng ta anh em đánh nhau đấy, chúng ta rồi. Có ngoại xâm hay không, đâu có ngoại xâm đâu. Thế mà bây giờ hai cái cái thời trước không có cả, mà tại sao bây giờ lại có? 41 năm rồi.
Rồi.
Dạ.
Cho nên cái vấn đề của tôi đặt ra cũng khá sâu sắc. Trên cơ sở cái thực tiễn hiện tại, mình ngẫm thấy một cái việc đặt ra là đổ máu rồi, hy sinh nhiều rồi, lầm lẫn có. Nhưng mà muốn gì nữa thì phải khẳng định một điều. Chúng ta vượt qua tất cả và khẳng định được cái, giành được cái độc lập và thống nhất đất nước. Trước hết tôi nói cái điều đó. Và chính cái điều ấy đặt ra một việc là phải biết trân trọng những cái mà toàn quân, toàn dân, toàn đảng này người ta có sự hy sinh. Nhưng đến bây giờ thì thấy một cái thực tiễn nó bê bết, nó hư hỏng và nó đảo lộn, làm cho cái xã hội, cái đảng này cũng như cái xã hội này nó rối loạn. Đấy chính cái đó. Là cái việc mà mình bức xúc, trăn trở, suy ngẫm làm như thế nào đó để mà đặt ra được những vấn đề cần thiết thực hiện được cái mà những người lãnh đạo đặt ra, phải đổi mới toàn diện, đổi mới cả chính trị và kinh tế. Thế tức là trên cơ sở đổi mới về kinh tế của năm 86 thì đến bây giờ đặt ra vấn đề phải đổi mới cả về chính trị. Nhưng cái đáng tiếc là họ lại không chính trị nhưng không đổi mới triệt để. Chính vì thế cho nên văn kiện của cái đại hội 12 đặt ra là chúng ta giữ cái cốt lõi của vấn đề, đó là gì? Đó là cái việc định hướng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến, thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến, trong câu trả lời của ông ấy, ông có để cái chữ nhưng to tướng vào đó. Đại tá nói đúng, tôi đồng ý với đại tá là chúng ta có độc lập, chúng ta có thống nhất đất nước, nhưng mà cái câu hỏi phải đặt ra nhưng tôi cũng dùng chữ cái nhưng của tôi đó với đại tá là nhưng cái thống nhất đất nước đó là cho dân tộc Việt Nam hay cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến?
Đây chính là cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
À, cái cốt và lõi của vấn đề đấy.
Tiếp sau, những người tiếp sau, những thế hệ tiếp sau thì thực chất họ đã làm những cái việc nó ngược lại và cái xương máu của cái nhân dân này, của dân tộc này, của Đảng nói chung nhé. Cái sự hy sinh, người ta thấy một cái gì đó nó trở thành vô nghĩa. Đấy, cái đó là cái đặt. Cho nên bây giờ mới đặt vấn đề. Thế nhưng mà đặc điểm lúc này thì bởi vì Đảng là họ thực hiện cái độc đảng toàn trị, cho nên nó làm đủ mọi thứ trên đời để dẫn tới làm sao giữ được cái Đảng này. Có, bởi vì cũng như chúng ta đã nghe và đã đọc là còn Đảng thì còn công an, còn Đảng thì còn những người có vị trí để nó tiếp tục củng cố cái quyền lực để tiếp tục làm cái việc là cướp vết tài sản của dân. Đấy, cái đó là cái lõi của vấn đề là cái chỗ đó. Thế thì họ sẽ làm tất cả. Cho nên cái bài của tôi viết sau khi tôi gửi cho mọi người xong thì tôi phóng lên mạng. Phóng lên mạng cũng là vì nhờ chỗ Thanh Giang đó.
Thưa
rất nhiều người đọc cái trên mạng xong thì khoảng độ trên dưới chục người gọi cho tôi, gọi ngay lập tức sau khi phóng lên mạng xong. Thì có những con người nói tôi rất cảm phục, tình hình đúng và bắt đặt vấn đề lúc này rất trúng, trúng ở cái chỗ cái thời điểm chuẩn bị đi vào đại hội. Mà cái đúng là bởi vì thực tiễn nó đang đặt vấn đề sự xáo trộn bây giờ, thì còn có gì để mà nói về cái việc là chúng ta duy trì và giữ vững phát triển được. Cho nên tôi mới nói với họ nghị quyết 4 là sự thất bại.
Đại tá có nói, thưa đại tá có nói 100 lần nữa nó cũng vậy thôi.
Hả?
Đại tá có nói cái nghị quyết 4 gì đó, đại tá có nghe được tôi không?
Nghị quyết 4?
Ừ.
Nghị quyết 4?
Dạ vâng.
4 tổ chức đảng mà.
À.
Thế thì cái đó lại đánh giá rất là cơ bản. Nhưng mà thiếu một cái việc, thiếu một điều mà tôi nói, tôi gặp mấy người trong trong bộ anh chị và ban bí thư đấy. Hai ông tiếp tôi là Lê Hồng Anh và Đinh Thế Minh. Tôi và một ông nữa là tôi và ông Hà. Thì tôi nói rõ là nghị quyết đúng và trúng, nhưng chúng tôi ngờ không thực hiện được.
Thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến, theo sau cái đại hội 12 ấy, đại tá có thấy người ta có đổi, người ta có làm gì chăng nữa thì cũng mấy tên mặt chơi chén nữa thôi, có ai khác đâu. Những cái tên mà nó ngồi cầm quyền bây giờ, tôi xin lỗi đại tá là vì đại tá ở trong một cái thời với tôi, cũng như đại tá tôi nhỏ tuổi hơn đại tá, nhưng chúng ta ở trong cái cuộc chiến, chúng ta có đánh nhau, chúng ta có ngửi thấy mùi thuốc súng, chúng ta nhìn thấy máu đồng đội, đồng chí của mình. Những cái tay này nó có biết gì đâu, nó đâu có biết gì. Tôi thưa với đại tá như thế này này.
Rõ
bây giờ đại tá còn rõ thêm nữa, đại tá còn rõ hơn nữa, đó là Mỹ nó không đến Việt Nam, nó đánh để đánh thắng. Nếu nó chỉ bỏ bom thêm 3 ngày nữa thôi là Bắc Việt đã phải đầu hàng rồi. Mỹ nó không đến miền Nam để giữ tiền đồn dân chủ tại Việt Nam.
Rồi, những cái điều đó bọn tôi hiểu.
À.
Rất nhiều người hiểu.
Dạ.
Rất nhiều người đánh giá vấn đề quan hệ và bây giờ đặt vấn đề hiểu Mỹ thế nào và quan hệ với Mỹ thế nào. Để chống cái hiện tại là chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Đại Hán.
Đây, đây, bây giờ mới là đấy, chúng ta mới nói chuyện đấy.
Dạ. Chủ vấn đề là chỗ đó đấy.
Chủ yếu vấn đề. Ừ.
Ừ. Thế cho nên đây, những cái đó mới đặt vấn đề là có những người gọi điện cho tôi là gọi điện thoại là cụ này, bác này, ông này như thế này nói rất đúng và rất trúng cái tình hiện tại. Và đây là cái điều chúng tôi cũng rất trăn trở. Và bây giờ chúng cái thời điểm hiện tại là nó sắp đại hội thì bây giờ đặt vấn đề như thế là rất hay. Chính vì những cái lẽ đó cho nên tôi đã được người ta thông báo là một đảng viên chống đảng.
Đảng viên chống đảng. Tôi thưa với đại tá, tôi nói này, tôi có nhiều các cụ tôi quý mến lắm. Đại tá là một trong những người tôi quý vậy. Đại tá Lê Hồng Hà tôi quý vậy. Đại tá
rồi.
Nguyễn Thế Kỷ tôi quý vậy. Cụ luật sư Trần Lâm những người đó mình theo nó. Bây giờ nó ra thế này thì mình biết làm thế nào ông Minh. Mình theo nó
đấy, mình phải tính cái bước đi như thế nào,
bước đi như thế nào.
Bởi vì cái đảng này hiện giờ nó vẫn là toàn trị, nó độc đảng, nó không thực hiện dân chủ. Mặc dù nó nói dân chủ, dân là gốc rồi thì dân là nền tảng, dân là thế này thế khác, nhưng rút lại thì nó vẫn ngồi trên hiến pháp và ngồi trên dân mà. Cái chỗ đó là cái chỗ đáng nói đấy. Thế làm sao đây để mà có thể là quyền lực thuộc về nhân dân một cách rất thực tế, để người ta có quyền ăn, quyền nói, quyền làm việc, cũng như bây giờ đang cái cuộc vận động bầu cử của quốc hội sắp tới này, thì như thế rút lại thì bây giờ hiệp thương lần ba rồi thì rút lại được bao nhiêu người, còn bao nhiêu người, thế những cái người nào mà thế này thế khác mà có máu mặt mà dám có chính kiến thì nó gặp bằng hết rồi, may lắm còn lọt được vài ba người. Đây là khá nói như thế, cho nên là mình thấy bức xúc. Đồng thời với cái đó thì cái bọn bên Trung Quốc nó lấn sang một cách rất ghê gớm, cho nó xây xong rồi đổ chỗ này chỗ khác. Rồi thì cái đợt mà ông Phú Trọng dẫn mở đầu một đoàn đại biểu đi sang bên kia, nó Tập Cận Bình nó đón như là 21 đoàn đại bác, đón như là thời Mao Trạch Đông đón Hồ Chí Minh gì đó. Cho nên cái sau cái đợt đấy về thì tôi lại trực tiếp đi gặp, gọi điện thoại gặp mình Đinh Lê Huỳnh, thế nên như anh tiếp tôi, tiếp tiếp tôi nói thẳng các anh đi đón như thời Mao đón Hồ Chí Minh, nhưng mà người ta nói rằng này, hình dung là nó đưa canh vào một cái cũi sơn son trong vàng và nó nhốt canh vào thì đã bình tĩnh. Thế Đinh Lê Huỳnh mà xin cháu với tôi là như thế, cháu dứt khoát người là chống Trung Quốc đến cuộc khoảng gần như thế đấy.
Đại tá có nói về sức mạnh để chống Đại Hán ấy. Tôi nghĩ là 5 triệu đảng viên và những người theo đảng viên nữa là cho 5 triệu nó đi 10 triệu. 10 triệu đảng viên thì trông thấy chó nào được. Đại tá phải đúng biết với đại tá phải biết với tôi là sức mạnh của một quốc gia là sức mạnh từ người dân. Người dân yêu cái quốc gia đó.
Chính thế cho nên mới vấn đề mới đặt ra.
Và
bây giờ chúng ta phải làm gì, làm thế nào để có thể quần chúng nhân dân tập hợp lại, và đồng thời chúng ta làm thế nào để có cái phương thức quan hệ với các nước Mỹ, rồi thì Nhật, rồi thì là Úc, rồi thì là Hàn Quốc, rồi là Ấn Độ, vân vân, và các cái khối của Tây Âu nữa. Cho nên nó dẫn tới cái chỗ gần đây chúng ta thấy nó đẩy tới, nhưng mà bây giờ Việt Nam phải, họ rất cần Việt Nam, nhưng Việt Nam rất cần họ, nhưng mà làm sao đấy để có thể có tiếng nói tập hợp được thì đó là việc rất cần thiết trong cái tình hình lúc này. Nhưng mà họ lại chưa dám làm. Thế mà cái mà định hướng xã hội chủ nghĩa thì rút lại, anh lại bị nó ràng buộc bởi cái quan điểm, cái phương châm của nó là 16 chữ, 4 tốt và hiện nghị đại cục chiến lược. Thế nên tất cả những cái đó nó nhốt anh lại để nó muốn hành xử thế nào nó hành xử. Thì bây giờ chúng ta đang thấy gần đây nhất thì như thế, báo chí công khai đấy thì như thế này, nói rằng các cái và tổng Mỹ đấy thì nó thế này thế khác, đặt rõ vấn đề rồi về việc là Mỹ sẽ như thế này khác, Nhật cũng thế này thế khác, rồi thì Úc vân vân, thì chúng ta thấy thực chất các nước nó đều muốn tiến tới một cái việc là làm sao khuất buộc thằng Trung Quốc phải bỏ cái mộng bá vương để làm chủ nhân loại. Cái chỗ đó là cái chỗ đang nói, thế nên chúng ta phải biết tập hợp lực lượng này. Thế bây giờ mình lại chưa dám có quan điểm chính kiến gì để chống cái thằng đại ba này. Thế trong khi đó thì Bộ Quốc phòng, rồi thì Bộ trưởng Quốc phòng của mình ra, ngày mà còn Phú Quang Thanh, rồi thì đổ Bộ trưởng Quốc phòng của Bến Thành Tàu, rồi Thương Vận Đoàn, thế như thế vẫn gặp gỡ nhau, vẫn tình nghĩa thế này khác, rồi gặp lại ở Lạng Sơn, thế rồi trước là Sơn Lào Cai, rồi Lạng Sơn, thế rồi anh sang bên đó là anh sang nó diễn tập. Vậy thì tất cả những cái đó có thể nói như này, một cái đòn giả vờ rất sâu sắc, bởi vì nó còn cái việc nữa là chúng ta hiểu rõ nó dẫn lên, nó làm một cái việc là đầu tư đủ thứ trên đời đất nước này, cho nên chúng ta bị phụ thuộc vào việc kinh tế, à, đầu tư cả cái gì đó về cái xuất nhập khẩu. Cái điều đó đang nói về vấn đề gì? Thế thì phải nói như thế này, cho nên tôi cũng đã có bài viết, tôi nói tất cả những điều đó mà chúng ta, cái mạnh của chúng ta là chiến tranh nhân dân, và chiến tranh nhân dân thì cái gì? Phải phòng thủ chiến lược, và phòng thủ chiến lược thì hầu phòng thủ khu vực thì tất cả những nơi đó hầu như tàu đều đang ở.
Thưa đại tá, Nguyễn Văn Tuyến, cái những cái điều đại tá nói, tôi chỉ có một cái điều, tôi nghĩ là tôi bi quan chứ nó đúng là đi, là vì cái quỹ thời gian của ông nó còn ít lắm. Quỹ thời gian của ông nó còn ít lắm. Ông biết ông Lê Hồng Hà bây giờ như thế nào rồi mà? Ông biết ông Nguyễn Thế Kỷ bây giờ như thế nào? À, cho quỹ thời gian nó còn ít lắm. Mà đại tá nói những chuyện lớn không à? Chiến tranh nhân dân, tập họp nhân dân. Đại tá nghĩ đi, 41 năm mà nó đâu có tập họp nhân dân đâu.
Rồi.
Sau 41 năm, chúng tôi vẫn bị liệt vào thành phần ngụy vậy. Làm sao mà ngụy được? Những người yêu nước Việt Nam như anh em chúng tôi ở ngoại quốc này, những người yêu đại tá Nguyễn Văn Tuyến ở ngoại quốc này, chúng tôi đang làm cái gạch cầu yêu nhau, nhân dân yêu nhau, để cho đại tá nói cho toàn thế giới biết về những cái xấu ở trong nước mà. Nó có nghe đâu?
Không nghe.
À.
Đấy mới là điều mình đáng suy nghĩ lớn lắm. Sao đây để chính cái đám này nó phải mình tập hợp và giác ngộ được ai đó, để chính họ phải là người cầm cờ, cầm quyền và thực hiện được cái việc gì, phải đổi mới triệt để, đổi tên đảng, đổi tên nước thì mới ra được vấn đề. Chứ nếu không cứ như thế này thì ra thì dù cái ekip mới thì rút lại nó vẫn cầm chừng. Cho nên tôi đọc có chỗ này chỗ khác, đọc tôi mua khá nhiều báo, rồi mua cả Việt Nam Thông Tấn Xã, thì có những chỗ họ đọc, họ viết như bà Phạm Thiên Lan ấy, thì như thế là bà cũng nói rõ ràng chúng ta phải có như thế nào, và rất nhiều người khác đặt ra vấn đề thì đề cập cái việc ấy, làm sao đấy để cho họ nhận thức cho được, để đổi mới triệt để toàn diện thì mới đẩy tới cái việc tập hợp được lực lượng. Nhưng mà cái lực lượng này thì thực sự cái bộ phận cốt cán nó vẫn còn đang nắm rất chặt về cái tình thực tại. Nhưng đồng thời nó lại tiến hành những cái cuộc đàn áp khá dữ dội, chứ không phải đơn giản đâu. Mà đấy là cái việc họ đang làm. Mà đang làm nhưng mà họ cũng có chung, chứ không phải không chung. Thì mình làm thế nào đây để mà cập nhật, cập qua người này khác để mà đặt ra vấn đề, để chính họ lại nói với họ, những người có vị trí đã về nghỉ hưu rồi, thì bây giờ lại gặp những cái người mà chính bọn tôi đây thì cũng đã có gặp, ví dụ gặp Đinh Thế Huynh gặp rồi, mà sắp tới tôi định sẽ gặp ông Đinh Thế Huynh đấy. Thế thì như thế làm thế nào đây để mà chúng ta tạo một cái chuyển biến, mà đồng thời một cái việc cũng xin nói với Thế Mi Anh như thế này, là thực chất quần chúng đang rất bức xúc, cho nên có tới nhiều chục cái tổ chức dân sự, và chỉ đợi một lúc nào đó thì nó bùng nổ hết chỗ này chỗ khác. Thì nó đặt ra vấn đề về cái cuộc bầu cử sắp tới đây thì rất nhiều ý kiến đặt ra vấn đề.
Thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến, đại tá có nhắc đến cái tên Đinh Thế Huynh ấy, nhiều lắm, người Nam Định đấy. Tôi xin thưa với đại tá nhắn dùm với những người lớn ấy, ông to bụng ấy, nói với họ là đại tá biết mà. Tôi có một lần tôi thưa với đại tá hay với một người nào đó trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, tôi nói là hãy bắt chước Nga đi, thời kỳ bao cấp theo Nga theo tàu, bắt chước Nga đi, các ông có tiền rồi, đi đi để mà sống, đi đi, trao lại cho giới trẻ, trao lại cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam để chống đại Hán như đại tá nói. Đại tá có thể chuyển lời nó như vậy được không? Nói với họ đi đi, nước Mỹ này họ đón nó đây, tiền nó để bên Mỹ này nhiều rồi mà.
Nhân đây tôi nói với anh,
dạ,
Omar sắp sang đây.
Sắp sang rồi. Dạ.
Cách nào đó thì anh có thể gặp, hoặc là qua ai đó để trao đổi gặp chính Omar là vấn đề. Bởi vì chính Omar cũng đã nói với Phú Trọng rồi, khi Phú Trọng nói này, chúng tôi không can thiệp về thứ chính trị, nhưng mà phải có cách sau đó để mình buộc họ phải đi tới một cái cơ chế dân chủ. Cơ chế dân chủ và dân chủ thì cuộc đời mới đi tới được, đất nước mới đi tới được, mà mới có khả năng để tập hợp quân chúng, rồi thì tập hợp được lực lượng các nước xung quanh để mà chống cái lòng tham vô đáy của bè lũ tập cận mình. Nếu không thì làm gì được.
Ngày mai chủ nhật ấy, đại tá Nguyễn Văn Tuyến có dám đứng trên xe tăng mà nói giống như Boris Johnson không? Đả đảo Trung Quốc, đả đảo Trung Cộng, đả đảo Tàu Cộng. Đại tá có dám làm như vậy không?
Hiện giờ thì mình chưa làm, nhưng tôi có những cách làm.
Yeah.
Tôi không làm công khai, công nhiên như thế, nhưng mà dứt khoát tôi đã làm. Đã làm và sẽ làm tiếp. Làm sao mình đừng đi thế này, đừng manh động, cực đoan, dẫn tới chỗ nó sẽ xử lý mình một cách có thể nói là không thường tiện. Thế thì mình phải cách làm thế nào đây để mà giữ được, bảo vệ được mình thì mới tiếp tục tập hợp lực lượng để mà chiến đấu được, mà để cảm hóa giác ngộ một cái bộ phận nào đó ở trong họ, thì từ đó chuyển hóa cái đảng này thành một đảng nào đúng Việt Nam. Đó, thấy
một tư tưởng
trở lại cái việc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Dạ. Một tư tưởng của đại tá cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuyến đối nghịch mà ông vừa mới nói với tôi là đảng viên chống đảng, người ta còn sợ hơn cả ngàn lưỡi lê đấy, là vì cái lưỡi của ông ấy, lưỡi của đại tá ấy, đang nói tất cả những điều tốt đẹp cho dân tộc, tốt đẹp cho những người Việt Nam đấy, đang tìm những cái điều mà đại tá đã nói là bao nhiêu người đổ máu, thế mà những người đổ máu có được hưởng cái gì đâu?
Chính thế. Mà bây giờ nó phủ định mà gia công ca ngợi. Nhưng mà đấy, cái cuộc chiến tranh năm 1979, cuộc chiến tranh đối với Giang Ma, tất cả những cái điều đó nói lên những cái gì? Tất cả những cái đó là, vừa rồi cứ biểu tình đến ngày kỷ niệm đó thì anh đã làm. Thế cái đó tại sao lại có thể làm như thế thôi? Cái đó rất dở chứ. Thế thì đấy, những cái đó là bây giờ người ta đều đang tôn ngại để lúc nào đó sẽ hoạch định kỷ danh chỉ diện các anh làm ăn như thế nào. Thế bây giờ thì đương đối nó khá hơn. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là gần đây từng bước một cái dân chủ nó có mở ra. Nhưng mà có chừng mực, đến lúc nào đó thì chúng ta xem đấy, báo chí gần đây tôi xem đấy, thì như thế là nó đăng tải là chết chỗ này, đàn áp chỗ kia, đàn áp thì con ra cái gì đấy. Mà vừa rồi thì anh xử cái anh Ba Sam đấy, thế như thế mà anh xử như thế nào? Và sắp tới đây Obama sẽ sang thì can thiệp cái việc này thế nào, đó là việc đặt ra chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, cái chuyện nó như thế đâu.
Đại tá có nhắc đến Ba Sam thì tôi xin được phép tôi để nhắc đến nó đàn áp chỗ này, nó bắt chỗ kia. Có những người tuổi trẻ, đáng tuổi em út của đại tá, có đáng tuổi con của đại tá, luật sư Nguyễn Văn Đài, nó có làm cái gì đâu.
Rồi.
Chúng ta Trần Anh Kim, người đã đổ máu ở mặt trận 1979 đó.
Rồi.
Trần Anh Kim nó có làm cái gì đâu.
Làm cái gì đâu.
À. Sao đại tá không nói với Đinh Thế Huỳnh, sao đại tá không nói với Đinh Thế Huỳnh với Lê Hồng Anh là thả những cái đứa đó ra đi, những người công dân, những người con Việt Nam yêu nước Việt Nam mà.
Không, cũng nói rồi chứ.
À, có nói rồi.
Nói, nói rồi.
Dạ.
Chứ người không nói đâu.
À, ừ. Tốt.
Có nhiều điều tôi làm mà không tiện nói ra hết.
Không cho cần, không cần.
Rõ ràng, công khai khẳng định cái việc ra bị sự thế này thế này. Mà chính các anh phải như thế nào. Đi, tôi gặp anh Đinh Thuyên, tôi nói thẳng hai điều. Một là thực hiện nghị quyết 4, Trung ương chỉnh đốn tổ chức đảng thất bại rồi.
Đại tá nói dùm, đại tá Tuyến, đại tá Tuyến nói dùm cho những anh em ở hải ngoại chúng tôi là người Việt Nam một điều nữa, những cái tay nó đang cầm quyền nữa là người ta đi biểu tình, người ta nhớ ơn những người chết cho quê hương, nó không cho đi biểu tình.
Đúng quá đi.
À, rồi đến những cái ngày như ngày 30 tháng 4 này này, nó đâu có cần gì phải ăn mừng chiến thắng đâu, mà sao năm nào nó cũng ăn mừng chiến thắng làm sao?
Rồi.
À. Tại sao đó, tại sao mình
chua sót,
chua sót đấy đấy, tôi quý ông lắm, ông can đảm lắm, ông nói nhiều đến cái chữ chống đại Hán, có đứa nào nó dám nói đâu.
Người đấy sẽ khó là như thế đấy,
có những tay nó hứa miệng, nó hứa miệng với đại tá, nó hứa miệng chứ nó vẫn sang, nó cúi đầu với thằng Si Bình gì đó, Tập Cận Bình gì đó, nó vẫn cúi đầu mà.
Rồi, Tập Cận Bình.
À. Tôi
Tập Cận Bình nhất sang đây. À. Sang đây thì anh cũng phải 21 tuần đại bác đáp trả nó, rồi thì anh mời đến Quốc hội là người đầu tiên, lần đầu tiên có một cái tay đứng phát biểu ở Quốc hội. Thế mà đại biểu Quốc hội khi đó có dám có ý kiến gì đâu, có dám chất vấn về cái việc đặt ra tại sao lại như thế này, không nghe. Cái Quốc hội đại biểu cho dân mà cái lúc ấy còn như thế thì hỏi là cái gì đấy, khó lắm đấy chứ.
Cách đây cho một mấy phút
anh nói như thế này. Tôi và rất nhiều anh em đã đi vận động, viết lách này khác ấy, đưa đi yêu cầu các anh đọc xong, thì rất nhiều người tướng đã đọc xong thì đều thấy rất trúng, nhưng mà tôi làm kỹ nghe thấy đấy, có phải rất thảm lắm. Cái chỗ này giác ngộ cho được cái tầng lớp đấy, là cái tầng lớp trung gian.
Tướng như tướng như Phùng Quang Thanh mà đọc thì làm cái chó gì, thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến.
Đã thấy thế đó.
Tướng như Phùng Quang Thanh. Cách đây một mấy phút ấy, đại tá có nói về đến cái chuyện, nhắc đến cái chuyện ứng cử, tự ứng cử ấy. Có những người bạn của tôi, những giáo sư tiến sĩ có bằng thật. Tôi nhắc ra thì tôi không nhắc thì ông cũng biết là tôi muốn nói lên ai, người ta nói là những cái chuyện đó chuyện rebu, chúng nó làm chuyện rebu, mình ứng cử làm cái gì. Đại tá còn nghe được tôi không? Anh Ngọc Minh ơi, chúng ta mất đường dây với đại tá Nguyễn Văn Tuyến, thưa anh, xin anh cho nhạc chơi, có thể chúng ta có thể nối lại đường dây được không, thưa anh Ngọc Minh?
Khắc trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Thế đại tá nghe được tôi không?
Rồi.
Tôi đang hỏi về cái chuyện bầu cử ấy. Người ta nói là cái chuyện nó chuyện rebu, chúng nó làm vậy, chúng nó làm vậy cho nó vui, nó qua mắt thế gian, qua mắt.
Đúng quá. Anh ngồi trên dư luận, ngồi xổm dư luận, ngồi trên pháp luật mà. Hiến pháp có là cái gì thôi.
Dạ, hiến pháp nó gì, nó gạt bỏ Nguyễn Pháp ra. Nó đá đưa Nguyễn Tiến Dũng ra ra khỏi sân chơi mà.
Ừ.
Nó đá hết mọi người ra khỏi sân chơi. chúng ta vào những cái khó khăn, chúng ta vào những giây phút chót của chương trình này. Đại tá có điều gì muốn tâm sự với tất cả người Việt Nam trên toàn cầu không? Có muốn kêu gọi tất cả những người Việt Nam cùng đứng lên, cùng đứng lên để
đúng
lấy
quá.
Để lấy đất nước
những
về
cái đó, những cái đó lần trước anh đã hỏi tôi rồi. Và chính nhân đây tôi cũng muốn nói cái việc mà các anh nên trao đổi, đặt ra vấn đề là những người Việt Nam yêu nước hãy dám tập hợp lại và dám có quan điểm chính kiến, miễn là cách làm của mình thế nào cho nó đúng chúng và tạo một sự thuyết phục. Đấy, cái đó rất cần thiết. Thế và sắp tới đây Obama sẽ sang thì các anh có cách gì gặp để mà trao đổi tác động cho Obama, làm thế nào để có cách mà Việt Nam nó phải đổi mới triệt để.
Đấy, biết đấy, cái việc đặt ra. Có nhiều người Việt Nam giỏi lắm làm phụ tá cho Obama đấy. Có nhiều người
đúng
Việt Nam
quá,
giỏi lắm.
Ừ.
Đại tá biết là Vua Nguyễn Phú Trọng sang đây ấy, ông phó tổng thống Mỹ đọc vài ba câu thơ Kiều. Nguyễn Phú Trọng là người có bằng tiến sĩ mà tại sao không dám nói một câu Kiều nào?
Đúng rồi.
Tại sao không nói một câu rất đơn giản của Kiều là cái tâm kia mới bằng ba cái tài. Dốt thế.
Thế đấy.
Tôi
khó đấy chứ.
Dạ.
Yeah. Họ cũng vào cái thế lung túng, phải nói lung túng.
Dốt.
Và đến bây giờ thì triển khai hoàn thành rồi, nhà nước xong rồi, trung ương xong rồi. Nhưng mà rút lại, cái bước đi, cái hành xử của các anh đều đang được đặt ra trước mắt những người dân, người ta theo dõi. Người ta sẽ đánh giá các anh. Và đến lúc nào đó cần thiết thì người ta sẽ có một cái tập hợp để người ta đẩy tới cái cuộc đấu tranh. Chứ không thể để như thế này. Cái tình đại khái nó là như thế này.
Obama nó có sang bên Việt Nam thì nó cũng là vì quyền lợi của Mỹ thôi thưa.
À, đúng quá đi.
Nhưng mà nó có quyền lợi của Mỹ, nhưng mà nó có chia phần cho mình hay không thì nên theo cái quyền lợi của nó. Còn đi theo thằng tàu có được cái gì không thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến?
Đúng quá. Đúng quá đi. Mình theo dõi những cái bước đi cụ thể của nó. Những cái hành xử của nó là mình cũng theo dõi.
Thưa đại tá, ta nói chuyện với nhau vui mà cho đi. Cho mãi cho cuộc đời. Mai ta đi, mai đại tá đi, còn có dịp vẫy tay chào hay không? Có người cán bộ công an cao cấp ngay ở chỗ Hà Nội nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây và nói với tôi như thế này: bác nói như một người say kinh khủng. Tôi trả lời với cái ông này cấp oai đấy, cấp to đấy, không nói tên đâu, nói tên ngày mai nó mất chức. Tôi trả lời là: bạn ơi, ông ơi, tôi xin lỗi, ông là một người dốt, và hơn nữa ông là một người dốt kinh khủng. Tôi say ngày mai tôi tỉnh lại, ông vẫn là người dốt muôn đời. Vì ông có nghe, ông có biết hỡi sông Hồng, tiếng hát 4.000 năm, Tổ quốc bao giờ nhục như thế này chăng? Hãy trông kìa bọn thẻ đỏ, tim đen, tiếm quyền hóa giặc. Một lũ sói nhe nanh, kết bầy, nhân nháo khắp, móc túi dân, cướp đất dân, bóp cổ dân, nối oan sông núi thét gầm. Hỡi sông Hồng, tiếng thét 4.000 năm, Tổ quốc chưa bao giờ nhục như thế này. Thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến, viên chức
chúng ta đang hiểu cái việc nội xâm và ngoại xâm nó đang cố kết với nhau để nó dẫn tới một cái việc gì đó làm cho dân tộc Việt Nam có thể nói rằng nếu không vùng dậy được, không đấu tranh được, không giành được thắng lợi thì mình lại rơi vào cái vòng giống như những thế kỷ trước.
Viên chức Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng, đã thừa nhận đi đến đâu cũng thấy người hư hỏng. Mà lại chính là những người của viên chức này đã được rèn luyện, phấn đấu nhiều năm. Bộ máy chính quyền của viên chức này vừa đông, vừa không được việc, vừa nhiều, vừa quan liêu. Cơ quan hành chính thì hành dân là chính.
Lớn quá.
Cơ quan hành chính
tiêu xài dữ quá.
Dữ quá.
Cướp của dân dữ quá.
Yeah.
Cái đó rõ lắm. Tạo sự hỗn loạn xã hội mà. Cái đó nó kinh khủng lắm mọi người. Ở trong nước mới biết được. những anh em ở các nơi họ về tôi hoặc là họ điện thoại cho tôi, mình mới hiểu được thực tiễn của tỉnh hiện nay đang gây cấn lắm, mọi người khó lắm.
Bên này chúng tôi cũng biết hết, thưa đại tá, nhiều khi chúng tôi còn biết trước đại tá ấy, còn biết nhanh hơn. Dân khiếu nại bà ta biết mà, dân khiếu nại theo luật định thì bị ghép vào tội làm mất trật tự xã hội. Ở trong nước người ta hỏi, hỏi trọng có lú không, có lú không, biết chết liền. Có bao giờ nhìn những người cầm quyền hôm nay mà đại tá cầu nguyện cho họ? Thưa đại tá, tôi nhìn những người cầm quyền và tôi nhìn những người cầm quyền mà cầu nguyện cho quê hương, thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đại tá Nguyễn Văn Tuyến rất là nhiều. Chúng ta một năm sau mới gặp nhau, đại tá vẫn còn khỏe, đại tá vẫn nêu lên cái băng drone là phải chống đại hán, và chúng ta sẽ nói điều này mãi mãi. Tôi sẽ nói lặp lại cái điều này mãi mãi trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây.
Đúng quá, đúng quá và đúng quá.
Xin cầu nguyện sức khỏe cho đại tá. Mong ông còn nhìn thấy cái ngày chúng ta sẽ mãi mãi chống đại hán. Mong ông nói với những cái điều mà tôi vừa mới thưa với ông, nói với Đinh Thế Huynh là hãy liên kết người Việt Nam trên toàn cầu ở một nước Việt Nam đi. Quên đi những cái chuyện cũ đi, làm việc mới đi. Chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình sau ngày Obama đến Việt Nam, thưa đại tá Nguyễn Văn Tuyến, và chúng ta sẽ bàn thêm.
Rồi, sẽ cảm ơn nhé.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, đây Radio Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, đài truyền hình FBCN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Hoàng Vinh, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt đại tá Nguyễn Văn Tuyến, muôn đời chúng ta sẽ chống đại hán. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và đại tá Nguyễn Văn Tuyến. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè. Tọa lạc tại Sài Gòn, Cali, Garland, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Hoa cơn đoà đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui.
Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.